một cách hình ảnh hóa. 40 năm qua, người ta dùng chữ thuyền nhân để mô tả cộng đồng người Việt tị nạn sau ngày Sài Gòn sụp đổ ở khắp nơi trên thế giới. Chồng chất nhau lên những con thuyền thô sơ, bắt đầu những chuyến hải trình đem mạng sống của mình treo trên đầu đường tơ kẻ tóc, tìm tự do. Đó là những gì khái quát nhất trong một giai đoạn lịch sử. Nhưng còn một con đường khác cũng dẫn về trại tị nạn thời bấy giờ, trước khi được tái định cư trên quê hương mới. Đó là con đường bộ, qua những vùng rừng rậm kinh hoàng và chết chóc thời kỳ Khmer Đỏ ở Campuchia. Nếu sống sót, sẽ tới được trại tị nạn Thái Lan. Một bé gái người Việt được sinh ra tại trại tị nạn ở Thái, sau đó được ba mẹ ẵm trên tay đến Úc, miền đất tự do đầy hứa hẹn. Cô bé lớn lên ở một vùng nội ô miền Tây Sydney. Như bao nhiêu người bạn gốc Việt khác, cũng trải qua một tuổi thơ và thời niên thiếu sóng gió để thích nghi với nước Úc và cùng lúc để quay về lại với những giá trị của gia đình. Đó là câu chuyện mà tác giả Cát Thảo Nguyễn, thế hệ thứ hai của người Việt ở Úc, kể lại trong quyển hồi ký có nhan đề We Are Here do nhà xuất bản Allen và Unwin vừa ấn hành. Tú Trinh vừa rồi có cuộc trò chuyện với tác giả Cát Thảo Nguyễn về cuốn sách này, về những ký ức này.
Cách đây gần 8 năm thì Thảo có viết một cái bài báo được in trên Sydney Morning Herald. Thì từ lúc đó đó là nhà xuất bản Allen and Unwin liên hệ với Thảo. Và họ nói là Thảo có một cái câu chuyện rất là đặc biệt và một cái lý lịch gia đình mà đi đường bộ như vậy và định cư bên Úc. Nó một cái câu chuyện á, giống như là rất nhiều người Việt Nam, nhưng mà phải nói lên, phải chia sẻ với toàn nước Úc để hiểu được là cái tình trạng của người tị nạn khó khăn như thế nào. Thì lúc đó mới Thảo mới bắt đầu viết cái cuốn sách này. Và trong một cái quá trình là 7 năm trời, Thảo mới có thể là kết thúc và xuất bản cái cuốn sách này.
Trong sách thì rõ ràng có rất là nhiều chương là chị Cát Thảo đã phải kể bằng ký ức và cảm xúc của người khác, của ba mẹ chị, của những người thân trong gia đình chị. Thì chị có gặp khó khăn hoặc là những cái ngã rẽ nào khi mà đặt bút viết về những cái điều nó đã diễn ra trước khi chị được sinh ra đời không?
Có rất nhiều khó khăn vì có những cái mà ba Thảo không có thể kể lại được.
Vì sao?
Nó quá ám ảnh đi. Và trải qua cái hành trình đó đó là ba Thảo đã để những cái ký ức đó một bên rồi và không có thể nói chuyện, chia sẻ những cái chi tiết cho Thảo. Mẹ Thảo thì có thể chia sẻ được. Và có những cái mà mẹ Thảo cũng không nhớ. Thì lúc đó đó là dì của Thảo và cậu Thảo kể lại cho Thảo. Vì hồi đó lúc mà đến trại tị nạn rồi đó là ba mẹ có viết một cái lá thư rất là dài trước khi Thảo được sinh ra ở trại tị nạn. Và cái lá thư đó đã được gửi về Việt Nam ở gia đình. Nhưng mà cái lá thư đó đó gia đình Thảo đã đốt đi. Nhưng mà trước khi đốt á, là đã chép lại vào một cái cuốn sách. Thì sau này á, mấy chục năm sau á, dì của Thảo vẫn giữ cái cuốn sách đó. Và mới bây giờ á, mới là lấy ra và đọc lại và scan lại cho gia đình Thảo đọc. Và có rất nhiều cái giây phút, những cái hình ảnh, những cái ký ức là mẹ Thảo và ba Thảo cũng quên đi. Nhưng mà bây giờ là có một cái lá thư đó. Từ cái lá thư đó, từ những cái mà chuyện mẹ Thảo kể lại và dì Thảo, cậu Thảo, thì Thảo mới có thể là viết được những cái chương đầu tiên của cuốn sách.
Cũng như bao nhiêu người Việt khác trong cái hoàn cảnh lịch sử đó, trốn chạy khỏi Việt Nam vì cái khát vọng tự do cũng như cái hành trình trốn chạy đó, khi mà chị Thảo viết lại thì điều gì ám ảnh chị Thảo nhất?
Cái điều mà ám ảnh Thảo nhất đó là lúc mà Thảo nghiên cứu thống kê về người tị nạn Việt Nam mình, thì Thảo tìm ra là những người mà đi vượt biên qua biển thì 1 trong 2 hoặc 1 trong 3 có thể sống được, thì tỷ lệ là 30% hoặc là 50%. Nhưng những người mà đi đường bộ qua Mộc Bài, qua Campuchia đến Thái Lan á, là 90% đã chết. Thì có 10% người đã sống thôi. Mà gia đình Thảo đã được sống, đã được tồn tại ở Úc là một cái chuyện phép lạ. lúc mà mẹ Thảo kể là đi qua những cái rừng của Campuchia và Pol Pot họ xét mình trong những cái rừng đó, đó là có đầu đã bị chặt, tai đã bị chặt, treo lên những cái cây, viết trong máu là tên Việt Nam, là cái chữ Việt Nam nhưng mà viết trong Campuchia. Thì những cái hình ảnh đó và những cái mà cha mẹ Thảo mà chứng kiến là những cô bé bị hãm rồi nhiều cái lắm, thì cái đó kinh khủng, rất ám ảnh. Nhưng mà những cái mà Thảo kết luận được á, là tuy rằng cái môi trường đó hồi nó rất là nguy hiểm, đầy nguy cơ, mà gia đình Thảo đã sống, đã được tồn tại, thì mình thế hệ 2 phải sống như thế nào để làm xứng đáng những cái hy sinh của cha mẹ mình.
Mình sẽ tiếp tục câu chuyện thế hệ thứ hai một lúc nữa, vẫn nói về thế hệ trước, tức là thế hệ ba mẹ của chị Cát Thảo. Thì cuối cùng sau thời gian ở trại tị nạn ở Thái thì cũng đến được đất Úc, mà lúc đó thì chắc chắn Úc là miền đất hứa, là cái khoảng trời mơ ước của bao nhiêu là người Việt đang trên biển, đang trong các trại tị nạn và đang trên đường tháo chạy. Thì cái khoảng thời gian gọi là tuần trăng mật của gia đình khi mà đến Úc là bao lâu hả chị Thảo?
Thật ra đó là cái này là Thảo nghĩ thôi, nhưng mà cũng chưa hỏi chính xác ba mẹ Thảo cái câu hỏi này, nhưng mà Thảo nghĩ là có cái vài tháng đầu tiên, đó là mùa hè tháng 11 năm 80, thì có hoa rồi nhà rất là rộng và có sân và có cây, thấy mình không được tưởng tượng được. Thì lúc đó thì thấy là mình đã đến một cái đất nước là hòa bình và không có chiến tranh và có nước uống. Nước uống là mình thấy rất là mừng rồi. Và sau đó thì ra khỏi cái trung tâm của Villawood á, thì mình phải bắt đầu kiếm ăn, tìm việc làm và để gửi tiền về Việt Nam để nuôi gia đình hai bên. Thì lúc đó mình mới phải tranh đấu những cái khó khăn, rồi đi tìm việc, rồi may đồ ở nhà, rồi không biết ngôn ngữ ở đất nước mới. Rồi lúc đó thì mới bắt đầu nhiều cái khó khăn trong cái quá trình mà định cư bên Úc.
Cũng có lẽ là những cái cơ cực về mặt tiền bạc, rồi không thích nghi được với văn hóa bởi vì thế hệ cũng lớn rồi và không kịp thích nghi lần nữa. Nó chính là cái nguyên tố làm cho cái căng thẳng giữa thế hệ thứ nhất trong gia đình với lại thế hệ thứ hai. Cái mâu thuẫn thế hệ ở trong gia đình chị Thảo nó lớn như thế nào, và cái điều gì khiến cho chị cảm thấy tổn thương nhất?
Lúc mà Thảo lớn lên á, thì như là nhiều gia đình khác, thì Thảo từ nhỏ là lớn lên ở bên Úc, biết tiếng Anh, thì đã làm thông dịch viên cho ba mẹ từ hồi 6 tuổi rồi. Thì mình nhìn thấy là ba mẹ mình phải nhờ mình. Thì thông thường là cha mẹ là lo hết, lo tất cả hết trơn cái trách nhiệm của cha mẹ. Nhưng mà ở đây là một cái đất nước là xa lạ, mình không hiểu được là những cái hệ thống ở đây như thế nào. Thì một người cha lớn, rồi người mẹ là lớn tuổi mà phải nhờ một đứa con nít 6 tuổi, thì Thảo đã thấy rõ là cái sự đau khổ trong cái việc đó. Cái việc mà mình người cha mà mình không có thể làm tất cả cho con cái của mình được. Thì thật ra đó là có nhiều lúc là cha mẹ người khác đi họp với cô giáo, có thể nói chuyện với cô giáo ở trường, nhưng mà đương nhiên là ba mẹ của Thảo là không có làm như vậy được, là có đi làm thôi, rồi có khi cũng đâu có đi đến trường để gặp là thầy cô, cũng không có thời gian. Thì mình thấy là mình trong cái trường hợp khác với những bạn Úc rồi, vì ba mẹ Thảo là không có quen cái xã hội này, cho nên tất cả là có một cái rủi ro. Thì cho nên đi tiệc là mọi người trong lớp Thảo thì phải được đi tiệc đó hết, và cỡ 11 giờ 12 giờ đêm mới về. Và cha mẹ khác thì cho họ đi, tại vì cái này là một cái chuyện bình thường, nhưng mà ba mẹ Thảo không cho. Thì ba mẹ Thảo sợ là không biết là trong cái tiệc đó như thế nào, thì cấm không cho đi chẳng hạn. Thì Thảo thì nhờ anh Thảo phải phải thương lượng với cha mẹ để giải thích là ở này ở xã hội Úc vậy thì mình vô cái tiệc đó thì cũng có người này người kia, nó đâu phải là có áp phiện trong đó đâu, mình đi tiệc là đâu phải là có những cái việc mà xấu trong đó, thì có những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà thật ra đó là lớn lên nó Thảo Thảo cũng rất là thông cảm cho ba mẹ. Thảo, Thảo đã thấy được cái sự khó khăn và cái sự hy sinh của cha mẹ hàng ngày, và cái việc mà ba mẹ Thảo luôn luôn giữ được một cái sự tư cách và một cái sự tự trọng trong cái việc nghèo khổ của mình, thì cho nên á, cái đó làm là một cái nguồn thúc đẩy Thảo phải cố gắng và phải học rất là giỏi và phải 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 phát huy.
Khi nãy thì như chị nói, những người tháo chạy khỏi Việt Nam qua đường bộ, qua Lào, qua Campuchia thì tỷ lệ sống sót chỉ có 1 trên 10 thôi. Thì chị có nói là chị cảm thấy như là một phép lạ khi mà cả gia đình của chị sống sót. Và chị nghĩ là mình phải sống làm sao với xứng đáng với lại cái phép lạ đó đã xảy đến cho gia đình mình. Thì cho đến bây giờ chị làm luật sư, chị là tác giả, rồi chị làm rất là nhiều và chị hứng thú với chuyện là làm sao để giúp phụ nữ trong xã hội thể hiện được vai trò của mình trong xã hội cũng như là trong phát triển kinh tế, thì chị nghĩ là mình đã sống xứng đáng với lại cái phép lạ mà một đấng thiêng liêng nào đó ban xuống cho gia đình mình chưa?
Thảo hàng ngày mong muốn là Thảo sống được một cái cách xứng đáng đến với cái phép lạ đó. Thảo không dám nói là Thảo đã đến một cái đỉnh nào, nhưng mà Thảo có một cái quan điểm sống mà ba mẹ Thảo làm gương cho Thảo, thực sự là mình phải sống một cái cách là có trách nhiệm với bản thân mình, với gia đình mình và xã hội. Lúc mà Thảo viết cái cuốn sách này á, thì nó làm cho Thảo suy nghĩ nhiều hơn về cái cách mình phải sống. Và thật ra đó là theo Thảo á, mình không phải cần làm những cái chuyện gì mà lớn, không phải là mình phải là thành viên của một cái hội đồng tư vấn, hay là mình làm chính trị, hay là mình làm bác sĩ. Thảo thấy là cái cách mình sống một cái cách mà trách nhiệm và đóng góp vào xã hội, là cái chuyện đó là chuyện hàng ngày, cái cách mình đối xử với những người lạ. Thì trong gia đình mình đó, thì mình có thể là lo cho con cái và cha mẹ mình, nhưng mình có những người khác, người lạ mà không quen mình và không phải là bà con với mình, nhưng mà cái cách mình đối xử với những người mà cần cái sự giúp đỡ của mình, thì cái chuyện đó đó là những cái chuyện nhỏ mà mình có thể làm hàng ngày.
Và khi mà cuốn sách We Are Here ra đời đó thì có phần giới thiệu tác giả, thì tác giả của cuốn We Are Here tức là Nguyễn Cát Thảo thích nước mắm và thích rượu Shiraz của Úc. Vậy nếu mà phải chọn một đó, thì chị Cát Thảo sẽ chọn cái nào, hoặc là có một cái bữa ăn nào mà chị có thể kết hợp được cả hai thứ nước mắm Việt Nam và rượu Shiraz, rượu vang đỏ của Úc?
Mình luôn luôn có thể kết hợp cả hai, nó sẽ ra cái vị rất là lạ. Tại
Ví
vì
dụ
thường 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 á là rượu đỏ thì mình ăn với thịt đỏ chẳng hạn,
đúng rồi.
nhưng mà những cái món Việt Nam của mình á thì nó giống như là nó gỏi hay là cơm thì ăn với rượu đỏ thì nó cũng hơi lạ. Nhưng mà Thảo cũng vẫn ăn với rượu đỏ, mình tạo ra một cái mấy cái mốt mới luôn. Đúng
Có nghĩa là
rồi.
ăn đồ Việt Nam nấu mà trong đó có nêm nước mắm hoặc là có nước mắm chấm, nhưng mà rượu thì uống là rượu đỏ
Chính xác.
Úc. Và khi mà làm điều đó hết năm này qua năm kia thì có thấy mình hơi kỳ lạ không? Hoặc là
Mình hơi kỳ lạ chứ, nhưng mà mình tạo ra một cái mốt mới. Đây là thế hệ nhì mà phải không? Thì mình là cái gốc là nước mắm, nhưng mà bây giờ là hiện tại thì mình thích uống rượu vang đỏ, thì bây giờ là Thảo thấy là nó đúng là kỳ lạ, nhưng mà Thảo thấy là cái đó là những cái mà cái mình tạo ra một cái giống như là một cái văn hóa mới, nó là kết hợp giữa Úc và Việt Nam, thì Thảo thấy cái đó cũng cũng hay thôi.
đồng ý. Và câu hỏi cuối cùng về cuốn sách We Are Here. Thứ nhất là tìm cuốn sách We Are Here ở đâu? Và tác giả Nguyễn Cát Thảo khi viết We Are Here thì cái thông điệp chính mà tác giả muốn gửi đến người đọc, đặc biệt là người đọc trẻ cùng độ tuổi với mình hoặc là người đọc mới đến Úc là cái gì?
Hiện tại là We Are Here là được bán trong nhà sách mà ở Úc, các nhà sách ở Úc, hoặc là có thể order online qua Amazon, trong ebook cũng cũng có nữa. Cái thông điệp mà Thảo muốn chia sẻ với thính giả, đặc biệt là thính giả trẻ, qua cuốn sách của Thảo We Are Here, là cái điều thứ nhất á, là Thảo viết cái cuốn sách này á, để chia sẻ và để tôn vinh ba mẹ Thảo và cái câu chuyện của ba mẹ Thảo và cái sức sống của ba mẹ Thảo và người Việt. Trải qua rất nhiều khó khăn nhưng mình vẫn tồn tại và mình vẫn có thể thành công được. Và Thảo muốn là thế hệ nhì thông qua cuốn sách Thảo có thể tác động, làm một cái tác động cho họ tìm hiểu thêm về gia đình của chính gia đình của họ và những cái hy sinh của thế hệ trước mình, và có thể là mình sống một cái cách nào mà mình có thể có trách nhiệm với xã hội, với gia đình, và mình có thể sống để đóng góp cho xã hội một 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 ít. Vì cái việc mà mình sống ở đất nước Úc này á là một cái may mắn vô cùng, vô cùng. Cái việc á mà Thảo có thể mở cái vòi nước và uống nước từ cái vòi á, Thảo thấy cái đó là một cái phép lạ. Thật sự, mình đến Việt Nam, mình ở Việt Nam á, là mình thấy có rất là nhiều cái khó khăn người khác không có thể được trải nghiệm nếu mà mình ở bên Úc. Thì bây giờ là mình đang ở đây, thì mình đừng có làm phí cái cơ hội của mình sống ở đất nước này. Và Thảo cũng mong muốn á, là thông qua cuốn sách của Thảo á, là mình có thể giúp những người khác, mà những người lạ, mình có thể có một cái sự kindness, một cái sự kindness. Tại vì lúc mà ba mẹ Thảo đến Úc, và thật ra là trong cái quá trình mà ba mẹ Thảo rời khỏi Việt Nam, thì có rất nhiều người lạ giúp Thảo, giúp gia đình Thảo chứ. Và những người lạ đó họ không có một cái bổn phận, họ không có một cái nghĩa vụ gì giúp gia đình Thảo hết, nhưng họ giúp. Và lúc đến Úc rồi á, có nhiều người giúp gia đình Thảo rất nhiều. Thì bây giờ để thay vì mình nhớ ơn những người đó, mình không biết những người đó ở đâu, thì bây giờ mình ngược lại, mình cũng giúp những cái người mà mình có thể không có nghĩa vụ gì, có thể hỗ trợ chỗ nào thì mình có thể hỗ trợ. Thì Thảo thấy là nếu mà mình có thể sống một cách như vậy á, Thảo thấy cái đó là mình có thể sống một cái cách mà để lại cái di sản cho thế hệ hai, là không phải những thông qua những cái vật chất, mà tài sản mà mình có thể gom lại, nhưng mà những cái tài sản mà của ba mẹ Thảo mà để lại cho Thảo là những cái quan điểm sống. Và Thảo hy vọng là thông qua cuốn sách này á, là các bạn có thể là sống một cách không phí cái cơ hội mình có.
This is SBS Radio, 40 years of good conversations.